Quý vị và các bạn thân mến, tiếp ngay sau đây, xin được mời quý vị cùng nghe chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng bàn về chủ đề Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn vì nhân dân với phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
Nhìn thẳng
nói đúng.
Nhìn thẳng nói đúng.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng hôm nay với chủ đề Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn vì nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời: Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cho nên hai vị khách mời sẽ tham gia với chúng ta qua điện thoại. Xin cảm ơn các ông đã tham gia chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Kính chào các bạn nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào cả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhìn thẳng nói đúng.
Nhìn thẳng nói đúng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để bắt đầu chuyên mục, chúng tôi xin nêu câu chuyện mới diễn ra gần đây tại Cuba qua những thông tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, phụ trách khu vực châu Mỹ.
Lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước Cuba, những kẻ phản động muốn tạo ra cuộc chiến giữa những người Cuba. Chiều ngày 11 tháng 7, dưới sự kích động của các thế lực xấu, hàng nghìn người tuần hành khắp đường phố Cuba để phản đối tình trạng thiếu lương thực và giá cả tăng cao giữa khủng hoảng COVID-19, phá hoại trật tự công cộng. Đồng thời, những kẻ phản động đã mở chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội trong nhiều tuần qua nhằm thao túng tâm lý, gây bất ổn và kích động biểu tình ở Cuba. Ngày 12 tháng 7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tố cáo các âm mưu can thiệp vào tình hình nội bộ của Cuba trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn do lệnh cấm vận và đại dịch. Chủ tịch Díaz-Canel đã tuyên bố, những người khởi đầu chiến dịch đã lợi dụng tình hình thiếu lương thực do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra để thực hiện chiến lược chiến tranh nhằm phá vỡ sự đoàn kết giữa nhân dân, chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba.
Vừa rồi là những thông tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ về tình hình Cuba. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay lập tức một số kẻ cơ hội chính trị phản động đã lợi dụng tình hình ở Cuba, mượn gió bẻ măng, xuyên tạc tình hình ở Việt Nam, phê phán những thành quả mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho người dân cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, ông là người theo dõi mảng thời sự quốc tế thường xuyên, thì theo ông chúng ta nên nhìn nhận về tình hình Cuba như thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình nằm ở trạng thái kinh tế và đời sống khó khăn, chúng ta phải bàn đến cái nguyên nhân gây nên Cuba có khó khăn như vậy. Từ năm 1962, Mỹ đã tiến hành cuộc bao vây cấm vận dài nhất trong lịch sử thế giới, đến năm nay tròn 60 năm. Một cái đại dịch COVID-19 cũng là tác động vào nữa. Cái bối cảnh bức bách khó khăn như vậy, thì một bộ phận người dân xuống đường tỏ thái độ yêu cầu nhà nước phải khắc phục. Chỉ có vậy thôi ạ. Trong một xã hội hiện đại nó cũng bình thường thôi. Ở đây chúng ta phải phân biệt được một số người không hiểu và có những nhận thức phát biểu nó hồ đồ. Trong cái dư luận này cũng có một số không ít người, nhất là lực lượng những người Cuba lưu vong và những thế lực đã chống Cuba suốt 60 năm này rồi.
Vâng, truyền thông phương Tây và thậm chí là cả một số chính trị gia đã nói rằng là các cuộc biểu tình này là để chống chế độ, chống sự độc tài. Nhưng mà ở đây như người ta vẫn thường nói, đừng vì thấy cây mà không thấy rừng, đừng vì một hiện tượng mà đánh giá ngay bản chất. Và ông đánh giá như thế nào về câu chuyện này ạ?
Chúng ta nên nhớ rằng cái thu nhập bình quân đầu người Cuba hiện nay chỉ trên 2.000 đô la thôi ạ. So với Argentina, cái nước khá nhất trong châu Mỹ Latin, thì GDP bình quân đầu người Cuba chỉ bằng 1/6 Argentina thôi. Nhưng ở Cuba có hai lớp người, đấy là thiếu niên, trẻ em, được học hành, được nuôi dưỡng tốt nhất châu Mỹ Latin, hơn hẳn Argentina. Cái lớp người lớn tuổi, những người già, những người yếu thế trong xã hội, được bảo trợ tốt nhất ở khu vực châu Mỹ Latin, cho dù thu nhập bình quân đầu người họ không phải là cao. Đây là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cuba. Không thể nói khác được. Một cái nhà nước hơn 60 năm, tất cả phấn đấu vì lợi ích của người dân. Và chính người dân Cuba được thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn các quốc gia khác ở trong khu vực Mỹ Latin, khi mà nền kinh tế chưa phải là phát triển cao. Đấy là bản chất của vấn đề. Nhưng tôi nghĩ rằng ai đấy nói rằng cuộc biểu tình này mang cái động cơ chính trị phản đối cái chế độ độc tài, đấy là một luận điệu phản tuyên truyền, mang ý đồ xấu, phản khoa học. Tôi nghĩ rằng chính những con người này đưa ra những luận điệu này, họ cũng chẳng hiểu biết gì về Cuba nói riêng, cũng chẳng hiểu biết gì về tình hình châu Mỹ nói Latin nói chung. Và thật ra trên lĩnh vực chính trị, họ chẳng qua cũng chỉ là một con rối muốn chọc phá một đất nước dưới sự lãnh đạo phát triển theo đường xã chủ nghĩa, là tạo ra một cuộc sống tốt đẹp của người dân, cho dù bình quân đầu người không cao.
Vâng ạ.
Một điểm nữa cũng cần nhớ rằng Cuba cho dù cái nền kinh tế chưa phải cao, nhưng họ có một nền giáo dục tốt, có một nền y học phát triển ngang ngửa với nhiều nước phát triển trên thế giới đấy ạ. Cuba là thành công trong chế tạo vaccine. Chúng ta phải thấy bản chất của chế độ này thể hiện qua cái đời sống của người dân, đảm bảo những vấn đề an sinh cơ bản của xã hội. Tất cả mọi phát triển ở Cuba đều hướng vào phục vụ lợi ích người dân cả. Đây là bản chất của vấn đề.
Vâng, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương vừa phân tích thì chúng ta thấy là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cuba đang thực thi quyền lực để phục vụ nhân dân và được nhân dân Cuba lựa chọn tin tưởng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn vì nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong khi dư luận tiến bộ trên thế giới chưa hết bất bình và phẫn nộ vì chuyện có những thế lực đen tối cố ý can thiệp kích động, xúi dục biểu tình tại Cuba, thì một số trang tin hải ngoại đã mượn những diễn biến chính trị ở Cuba để áp đặt, suy diễn và xuyên tạc tình hình Việt Nam. Trang tin BBC tiếng Việt đã liên tục đăng tải những bài viết mang tính khiêu khích như là biểu tình ở Cuba, nóng ở Việt Nam. Hay nhiều bài báo ác ý khác trên các trang tin hải ngoại đã cố tình so sánh, xuyên tạc sự điều hành của chính phủ Việt Nam cũng như những thành quả của chủ nghĩa xã hội ở hai quốc gia. Và không dừng ở đó, các thế lực thù địch còn vu cáo chế độ xã hội chủ nghĩa là chuyên quyền, độc tài, không coi trọng lợi ích của nhân dân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, ông bình luận như thế nào về những luận điệu vu cáo, mượn gió bẻ măng và xuyên tạc bản chất tốt đẹp xã hội chủ nghĩa Cuba và Việt Nam ạ?
Trong lịch sử là người khi cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra thì có một cái nhiệm vụ lớn đặt ra là phải bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa của cái đất nước ấy. Và vì thế mà vừa rồi những cái chuyện xảy ra ở Cuba, đấy là cái quy luật đấu tranh cần phải tỉnh táo nhận thức nó và xử lý một cách có hiệu quả. Đối với cả các cái nhà nước khác trên thế giới đó, thì nó cũng có những cái phản ứng như vậy của các cái thế lực đối lập mà nó không tán thành hoặc nó không đồng lợi ích với cái chế độ cái nhà nước ấy. Các cái thế lực thù địch thì nó luôn luôn tìm cách vu cáo để rồi xuyên tạc sự thật, thì mình phải hiểu và nhận thức rõ cái ý đồ của nó, tức là phá hoại cái con đường xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ nghĩa xã hội là hướng tới xây dựng một xã hội vì cuộc sống của con người, của nhân dân, chứ không phải vì lợi nhuận của một nhóm người. Đó là nền tảng để đất nước ta có nhiều chính sách, chế độ hướng tới con người, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Thế nhưng các thế lực xấu đang tìm cách bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa, mượn hiện tượng để đánh đồng bản chất. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, xin ông phân tích rõ bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Yếu tố nào để đảm bảo là nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ cách mạng tháng 8 năm 1945 thực sự là nhà nước dân chủ ạ?
Theo tôi, cái việc củng cố cái thiết chế dân chủ đấy và ngày càng hoàn thiện cái thiết chế dân chủ ấy thì đấy là điều kiện đầu tiên để đảm bảo cái sự vững mạnh, vững chắc của chế độ xã hội chủ nghĩa, của nhà nước xã hội chủ nghĩa, và nó thể hiện được cái bản chất của cái chế độ mới này. Đó là một cái chế độ hoàn toàn vì dân, do dân, vì dân và do chính nhân dân xây dựng lên. Và đến bây giờ thì chúng ta hoàn thiện cái thiết chế dân chủ ấy bằng cái quan điểm của Đại hội 13 đấy. Đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Và bây giờ phải hoàn thiện cái dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, rồi phát huy dân chủ của nhân dân từ cơ sở trở lên. Thế và một nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, chính là để phát huy trí tuệ tập thể, đi đến quyết định tập trung trên cơ sở phát huy dân chủ và đảm bảo cái sự điều hành hoạt động một cách chặt chẽ, vững chắc, có thể nói cả trong bộ máy đảng và bộ máy nhà nước. Và cái điều kiện thứ ba đấy, thì theo tôi là hiện nay để củng cố cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đấy, thì để ngăn ngừa những cái tiêu cực, những cái hiện tượng lạm quyền, lộng quyền, thế rồi lợi dụng quyền lực để mà vun vén cá nhân, để mà tham nhũng. Thế thì ngay cái nhà nước pháp quyền của ta hiện nay thì cũng đã có định hình những cái cơ chế kiểm soát quyền lực đấy. Đó là cái quan điểm quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan làm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp. Và như thế nó sẽ hạn chế được những cái tiêu cực. Và vừa rồi thì cũng phải nói thẳng thắn là chúng ta đã xử lý rất nghiêm những cái biểu hiện của cái tham vọng quyền lực hay là sử dụng quyền lực nó không đúng. Ví dụ như là mấy bộ trưởng bị xử lý vừa rồi đấy, thể hiện cái đó, hay là có những bí thư thành ủy hay là bí thư tỉnh ủy cũng bị xử lý khi mà anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, anh lạm dụng quyền lực để vun vén lợi ích cá nhân như vậy.
Vâng, một xã hội dân chủ, xã hội chủ nghĩa là một nhà nước dân chủ cho toàn dân. Vậy chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được hiện thực hóa ở Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới như thế nào?
Có thể nói là cái cả dân chủ nhân dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa đấy thì đều phải hướng tới một cái quan trọng nhất, đó là hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và phát huy cái vai trò làm chủ của dân. Cái nhân dân không phải chỉ là người thụ động mà phải là chủ thể phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như vậy. Làm sao để phát huy được cái sức mạnh của toàn dân. Thế thì còn trong công cuộc đổi mới thì chúng ta đã có những cái bước tiến quan trọng. Ví dụ như Đại hội 6 đã tổng kết cái bài học lấy dân làm gốc. Phải nói là phải lắng nghe ý kiến của dân và chính sáng kiến lợi ích nguyện vọng của dân là hình thành đến cái đường lối đổi mới của Đảng. Thế rồi trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới thì ta không ngừng phát huy cái vai trò làm chủ của dân và đã đưa cái vấn đề làm chủ của dân vào cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là chúng ta phấn đấu xây dựng là có 80 đặc trưng. Thì cái đặc trưng đầu tiên và cái đặc trưng thứ hai là hướng về dân, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thế rồi một chế độ xã hội do nhân dân làm chủ. Cả hai cái đặc trưng ấy là nó có tính chất chi phối toàn bộ cái mô hình chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội 13 cũng đã xác định vậy. Và cái bài viết của Tổng Bí thư vừa rồi cũng đã xác định trở lại, đó là chúng ta xây dựng cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà cái chế độ ấy là hướng tới người dân, mang lại hạnh phúc, tự do ấm no hạnh phúc của toàn dân. Và bây giờ chúng ta phấn đấu để xây dựng một cái xã hội hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Thế thì cái mục tiêu hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc ấy chính là sự cụ thể hóa và cũng là thể chế hóa trong pháp luật của nhà nước và trong chính sách của chính phủ của Đảng để mà thực thi được cái mục tiêu mang lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân như tư tưởng của Bác Hồ trước đây đã xác định. Thế thì như thế là từng vấn đề một trong đời sống xã hội, thì cả về kinh tế, cả về văn hóa, cả về xã hội, cả về quyền con người, tất cả những điều đó đã được thể chế trong hiến pháp năm 2013 và trong cương lĩnh của Đảng và trong những chính sách cụ thể, những cái mục tiêu bước đi cụ thể từ nay đến năm 2030 rồi đến năm 2045 như thế nào thì đều hướng tới một cái mục tiêu con người lấy nhân dân làm trung tâm để nhà nước và chế độ mới của chúng ta hướng tới cái sự phát triển đó.
Thưa quý vị và các bạn, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc vừa phân tích, thì mục tiêu của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là bằng mọi cách huy động mọi nguồn lực có thể để xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mục tiêu này mang tính nhân văn nhất với phương châm là không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 1.050 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 đô la, trở thành một trong những quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Những thành công về kinh tế của Việt Nam được nhiều chuyên gia, học giả nước ngoài đánh giá cao. Tổng biên tập báo Sự thật, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Boris Elegovich Komosky khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam mới đây đã cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam hàng năm từ 5 đến 7% là một chỉ số tích cực trong bối cảnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới. Theo ông Komosky, việc Việt Nam giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ mang lại những thành công mới về kinh tế. Vì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đánh giá một cách tỉnh táo những thành tựu mà còn cả những tồn tại. Việt Nam có thể khắc phục những thách thức về kinh tế là do Đảng đã đặt ra nhiệm vụ phát triển nền kinh tế trên nền tảng khoa học hiện đại và công nghệ mới. Còn trong bài viết Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định là 35 năm đổi mới đã hình thành được hệ lý luận về công cuộc đổi mới đất nước. Theo đó, mô hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội chính là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Điều này đã được chứng minh qua thực tế, đặc biệt là 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định.
10 năm qua trong bối cảnh tình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, cái đại dịch COVID-19, rồi cái lũ lụt thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên và nhiều cái khó khăn khác đất nước. Nhưng mà với cái chỉ dẫn của cương lĩnh, chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những cái thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định cái ưu việt của chủ nghĩa xã hội và nó bộc lộ rõ nhất mà các nước tư bản không thể có được. Qua đó để nói là củng cố cái niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Vâng, những ý kiến, những phân tích của các nhà nghiên cứu, các học giả quốc tế mà chúng tôi vừa nêu một lần nữa đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là đúng đắn. Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, ở Cuba hay là ở các quốc gia khác đều phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Chính vì thế, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ luôn được nhân dân tin yêu, đồng hành và ủng hộ bất chấp khó khăn và thách thức.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Nhìn thẳng, nói đúng.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn vì nhân dân. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn hướng tới lợi ích của người dân, do dân và vì nhân dân. Thế nhưng, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những khó khăn nội tại của các quốc gia, không ít các thế lực đã tiến hành các âm mưu kích động chống phá, bôi nhọ các thành quả phát triển chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo điều hành của chính phủ trong phát triển kinh tế và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, theo ông thì khi mỗi vụ việc xảy ra, chúng ta cần tỉnh táo phân biệt rõ hiện tượng và bản chất của sự việc như thế nào?
Tôi nghĩ rằng những người Việt Nam chúng ta cần phải bình tĩnh, xét đoán vấn đề một cách khách quan, nghiêm túc và trung thực, bởi vì khi họ đã lợi dụng được những sự kiện ở Cuba thì chắc chắn họ cũng sẽ lợi dụng những sự kiện ở Việt Nam. Họ đã làm rồi ạ. Cái năm 14, cái sự kiện Fumara, họ đã lợi dụng cái sự kiện này để kích động biểu tình bạo loạn rồi. Họ đã lợi dụng một loạt vài sự kiện cũng được kích động cái biểu tình bạo loạn ở Việt Nam rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng đối với những thính giả nghe Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung, trước những sự kiện chính trị quan trọng như vậy thì cần bình tĩnh, có một cái xét đoán đúng mức, khách quan, để tránh thấy cây không lấy không thấy rừng, để tránh xa vào những cái nhận thức không đúng mà thậm chí là bị nước ngoài chi phối.
Vâng, thưa ông, ở nhiều quốc gia đang xuất hiện tình trạng là lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp. Các đối tượng chống phá đã tìm cách tung ra những luận điệu tuyên truyền nhằm tô vẽ, thổi phồng dư luận để mà kích động tâm lý của người dân. Theo ông thì mỗi công dân cần phân biệt và cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn này như thế nào?
Chúng ta cần cảnh giác. Những cái thành tựu chúng ta đạt được cực kỳ to lớn. Phương ngôn có câu là hất cả đứa bé khỏi chỗ nước. Bất cứ một xã hội nào cũng có những vấn đề của nó. Nếu như Hoa Kỳ chẳng hạn, cái bình quân đầu người là 50.000 đô la đầu người, phát triển đứng đầu thế giới thế. Cũng đã xảy ra những cái vụ như là đập phá cái tòa nhà quốc hội. Cái xã hội nào cũng có vấn đề của nó. Nhưng mà những người Việt Nam chúng ta cần phải thấy được bản chất của các cái sự kiện. Và quan trọng hơn, phải bình tĩnh, phải nhận thức rõ những cái thành tựu mà Đảng và nhà nước ta cùng với nhân dân ta đã phấn đấu đem lại trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ rằng chúng ta còn khó khăn trong chống đại dịch COVID-19. Nhưng nói gì thì nói, trong 222 quốc gia vùng lãnh thổ trên hành tinh này, duy nhất chỉ Việt Nam, Đảng, nhà nước Việt Nam là đưa ra khẩu hiệu chống dịch như chống giặc. Chúng ta đặt sinh mệnh, cái đời sống người dân cao nhất. Toàn bộ hệ thống chính trị dồn sức vào đây. Đây là bản chất của chúng ta, tất cả vì con người.
Thưa quý vị và các bạn, như hai vị khách mời của chương trình vừa phân tích, mỗi quốc gia, mỗi xã hội sẽ không thể phát triển nếu như không có sự tin cậy, đồng hành, ủng hộ của người dân. Bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội chính là phục vụ lợi ích của dân, do dân, vì dân, là sự nhân văn, bình đẳng, đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết, là con đường đúng đắn được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Đến đây, chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin khép lại. Xin cảm ơn các thính giả và hai vị khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, và Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, chuyên gia phân tích chính trị quốc tế, đã đồng hành cùng chương trình. Chuyên mục Nhìn thẳng nói đúng hôm nay do nhóm biên tập viên Hồ Điệp, Thu Hà, Hằng Nga thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.
Nhìn thẳng nói đúng.
Nhìn thẳng nói đúng.